Mời các bạn theo dõi tác phẩm Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Lời giới thiệu. Tác giả Viên Thái Cực từ nhỏ đã có niềm hiếu kỳ đặc biệt với nguyên lý hoạt động của máy móc động cơ. Hiện tại đang là một chuyên gia kỹ thuật có đẳng cấp, thường xuyên tiếp xúc, nghiên cứu và làm việc với những thiết bị tinh vi phức tạp. Nhưng điều đó đã nuôi dưỡng và tiếp sức cho một sở thích rất khác người của ông, đó là tìm hiểu và nghiên cứu về lĩnh vực trận pháp ám khí, cạm bẫy kỳ môn, mà giờ đây hầu như chỉ còn tồn tại trong sách vở và truyền thuyết. Tác giả Viên Thái Cực viết tiểu thuyết Lời Nguyệt Lỗ Ban ban đầu chỉ là nhằm thỏa mãn niềm say mê bất tận của bản thân. Sau khi nhận được sự chào đón nhiệt liệt của độc giả, tác phẩm đã được xuất bản nhà xuất bản Văn Nghệ Giang Tô in ấn phát hành. Sau khi tập 1 ra mắt độc giả vào năm 2011, cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên thị trường, được độc giả liệt vào một trong 3 cuốn tiểu thuyết thần kỳ nhất năm 2011. Nhưng không giống với những cuốn tiểu thuyết khác, Lời Nguyền Lỗ Ban đã tự tìm cho mình một lối đi riêng, chuyên khai thác một đề tài bí hiểm và khó khăn mà trước nay vẫn còn bỏ ngỏ. Cơ quan cạm bẫy, ám khí kỳ môn, kết hợp với một lượng kiến thức vô cùng phong phú mà tác giả đã tích lũy được qua những tháng ngày say mê với giả sử trí quái, cổ tịch tản văn. Tác phẩm như bày ra trước mắt chúng ta một kho báu vô tận với những bảo vật lấp lánh sắc màu kỳ bí của thời gian. Chỉ một chút lơ là sẽ lập tức trầm mình vào quên lãng. Chính vì vậy, cuốn tiểu thuyết đã được liệt vào nhóm tiểu thuyết tri thức, cùng với những tác phẩm đình đám trước đó như Mật Mã Tây Tạng, Mật Mã Sơn Hải Kinh, Đông Y Bất Tử. Đọc Lời Nguyền Lỗ Ban, độc giả lập tức bị cảm nhiễm cái nghẹt thở đến đứng tim của một người đang dò dẫm trong những đoạn đường bí hiểm, vừa không thể không trầm trồ thán phục trí tuệ tuyệt luân của người xưa, vừa nơm nớp không biết thứ gì sẽ thình lình hiện ra sau bước chân kế tiếp. Nhưng tiểu tiết tưởng chừng vô thưởng vô phạt đều có thể là một cái nút chí mạng đẩy chúng ta đến những bước ngoặt vô cùng căng thẳng. Nhưng hé lộ tưởng chừng như hữu ý rất có thể chỉ là một chiêu đánh lừa cảm giác. Có những nút thắt vừa động là phát, cũng có những nút thắt âm thầm tồn tại, đợi khi người ta vô thức lãng đi mới thình lình bật mở. Toàn bộ tiểu thuyết văn phong hàm xúc, cấu tứ kỳ lạ, tình tiết chặt chẽ, hỏa thắt trùng trùng, khó phân thật giả, khiến người đọc có cảm giác đang lạc bước vào một mê cung cổ xưa, tinh vi và phức tạp, vừa không thể không đi tiếp, vừa không thể đoán ra đâu mới là lối đi thực sự. Và bây giờ, quý vị độc giả hãy theo chân những nhân vật kỳ bí cùng khám phá một thế giới thâm u bí hiểm bằng trí tuệ, bằng cảm quan và bằng cả hào khí tráng trí. Kho báu ngay trước tầm tay, thận trọng đừng nên chạm bẫy. Lời dẫn. Khoảng 2.500 năm trước đây, tại nước Lỗ xa xưa, xuất hiện một người thợ mộc kỳ tài tên gọi Lỗ Ban. Ông tinh thông kiến trúc, được tôn là ông tổ của nghề mộc, sau này đã trở thành một trong những người đầu tiên được tôn sùng lên vị trí của thần linh. Thế nhưng rất ít người biết rằng sau khi qua đời, ông đã để lại cho hậu thế một chức tác, đó là cuốn kỷ thư sách Lỗ Ban, hay còn gọi Lỗ Ban Thư. Tương truyền, nội dung cuốn sách không viết về kiến trúc xây dựng mà là câu tứ của nhiều loại vũ khí, ám khí, cơ quan kỳ lạ cùng thuật điều khiển trùng độc. Kỳ lạ hơn nữa, cuốn sách không hề chỉ ra phương pháp chế tạo cụ thể. Mặt khác, tương truyền đi kèm với cuốn kỷ thư này là một lời nguyền đáng sợ. Muốn học sách này, phải là góa bụa, hoặc phải cô độc, hoặc phải tàn tật. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Sở Vương chinh phạt nước Tống, Lỗ Ban đã vâng lệnh Sở Vương chế tạo ra 9 loại vũ khí dùng để đánh thành. Nhưng sau đó đã bị Mặc Địch, thủy tổ của Mặc Gia, được phái tới giảng hòa, lần lượt vạch ra những khiếm khuyết trong đó. Về sau, Lỗ Ban lại sáng tạo nên 9 loại biến hóa cho 9 vũ khí công thành, khiến Mặc Địch đành phải bó tay, không có cách nào phá giải. Xong Lỗ Ban lại nói với ông rằng: trong cuộc so tài này tôi xin chịu thua, vì 9 biến hóa này đều do người khác chỉ điểm, xin ông hãy theo tôi đến một nơi. Người mà Lỗ Ban vừa nhắc tới chính là một đạo sĩ có khả năng thấu hiểu thiên cơ, thường đi theo Lỗ Ban, tay cầm cây bút liên tục viết vẽ trong không trung, nhưng không bao giờ mở miệng nói một lời, dáng vẻ vô cùng kỳ quặc. Lỗ Ban vốn dĩ không quen biết đạo sĩ, nhưng vẫn đối đãi cung kính, thường mời đạo sĩ cùng tham dự những yến tiệc mừng công do gia chủ tổ chức. Đạo sĩ đã đi theo Lỗ Ban suốt 3 năm, chúng đệ tử gọi ông là Bút Đạo Nhân. Bút Đạo Nhân thấy hai người Lỗ Mặc đã đến, bèn mời họ cùng ngồi trên một tảng đá lớn màu đen tuyền, rồi bắt đầu hé lộ với họ một thiên cơ. Thì ra xưa kia, khi Đại Vũ phân chia 9 châu, xác định cương giới, do trong thiên hạ có 8 huyệt nhãn cực hung, phá vỡ phong thủy, nhật nguyên đại thống, dẫn đến chiến loạn liên miên, nhân dân đổ thán. Nếu muốn hóa giải hung cực phong thủy lớn nhất thiên cổ này, cần phải sử dụng 8 cổ vật thần kỳ được truyền lại từ thời thượng cổ, tức Bát Bảo, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Thiên, Địa, Nhân, lần lượt trấn áp tại 8 huyệt nhãn. Trước mắt, bên cạnh các hung huyệt, tạm thời vẫn có bảo địa phong thủy kiểm chế, chưa đến nỗi gây ra đại họa. Thế nhưng, đến khi số bát cực đã mãn, nếu hung huyệt chưa được phong lại, thiên hạ sẽ gặp phải kiếp nạn cực lớn. Chú giải, Đại Vũ hay Vũ, Hạ Vũ là vị vua đầu tiên của nhà Hạ, triều đại phong kiến đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Theo kinh thư, ông đã chia đất nước Trung Hoa thành 9 châu. Thiên mệnh đã định, hai người Lỗ Mặc cần phải đưa 8 bảo vật trấn giữ tại những bảo địa phong thủy cực dương ở gần 8 hung huyệt, để chúng hấp thu tinh hoa của đất trời, đợi đến 2.400 năm sau, sẽ phải đem chúng thả xuống 8 hung huyệt. Trước thời điểm đó, để tránh cho bảo vật bị thất lạc, hai người Lỗ Mặc cần phải vận dụng mọi kỳ công dị thuật để bố trí kỷ môn độn giáp, cơ quan cạm bẫy bảo vệ xung quanh 8 bảo địa. Hậu duệ của họ phải đời đời kiếp kiếp tận tụy chức trách và đảm bảo giữ gìn bí mật tuyệt đối. Lỗ Ban Mặc Địch đã tiếp nhận một sứ mệnh hết sức nặng nề và cơ mật, cũng có nghĩa là họ phải tiếp nhận một lời nguyền thiên cổ đeo đẳng hai gia tộc suốt mấy nghìn năm. 2.400 năm sau, đã đến đầu thời Sơn Quốc, hậu duệ đích tông duy nhất của dòng họ Lỗ là Lỗ Nhất Khí đã liên kết với các hậu duệ khác của hai dòng họ Lỗ Mặc đang phân tán khắp nơi, bắt đầu cuộc hành trình phong huyệt. Và Lỗ Nhất Khí đã lần đầu phát hiện ra rằng kẻ thù nguy hiểm nhất của họ chính là một gia tộc Hoàng Gia, hậu duệ của Chu Nguyên Chương. Thì ra xưa kia, khi Mặc Gia tiến hành chôn giấu bảo vật cùng là hòa bảo, do nhân lực không đủ, đành phải nhờ người nhà họ Chu, một dòng họ đã có thành tích chém rồng lừng lẫy, giúp sức. Thế nhưng do lòng tham trỗi dậy, người nhà họ Chu đã không chôn giấu bảo vật tại vị trí mà Mặc Gia chỉ định, mà lén lút chiếm làm của riêng. Về sau, chính nhờ bảo vật đó mà họ Chu đã chiếm được thiên hạ. 300 năm sau, thần lực của Hòa Bảo đã tận, họ Chu cũng đã trở thành kẻ thù chung của hai nhà Lỗ Mặc. Cay cú vì không chiếm hữu được bảo vật, họ Chu lại dùng vũ lực chiếm đoạt nhà tổ của họ Lỗ, nhưng mong tìm kiếm được manh mối từ trong đó. Đồng thời, bọn họ còn bố trí người mai phục, theo dõi hành tung của Lỗ Nhất Khí, hy vọng mượn tay của nhà họ Lỗ để đoạt lấy bảo vật. Trong những trận đấu trí, đấu lực quyết liệt và cam go, ba dòng họ Lỗ, Mặc, Chu đều đã dốc hết sở trường của mình. Họ Lỗ giỏi vận dụng cơ quan phòng thủ, họ Mặc giỏi binh pháp công chiến, họ Chu giỏi thuật điều khiển trùng độc, ma quỷ. Một cuộc chiến thiên cổ đã nổ ra sau hơn 2.000 năm nhen nhóm, tuy diễn ra âm thầm trong bóng tối, nhưng khốc liệt, khôn lường.